Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, 27 tháng 11, thứ hai trong tuần 34 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 21, câu 1 đến câu 4. Khi ấy Đức Giêsu đang giảng dạy trong đền thờ, người ngước mắt lên nhìn thì thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền. Người cũng thấy một bà quá túng thiếu kia bỏ vào đó 2 đồng tiền kém. Người liền nói: Thầy bảo thật anh em, bà quá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết. Quả vậy, tất cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà bỏ vào dâng cúng. Còn bà này, tuy thật túng thiếu, đã bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đang sống trong một thời đại mà dường như người ta lấy thước đo của hiệu năng để đo lường, để đánh giá con người. Những ai càng làm ra nhiều của cải vật chất thì càng được coi trọng. Những ai càng sở hữu nhiều thì ra như càng có giá trị hơn người khác. Tất cả người ta đánh giá trên những gì mình có. Trong lối nhìn ấy, người đàn bà bỏ vào 2 đồng bạc kém ra như không có giá trị gì, bởi vì số tiền đó quá ít ỏi, quá nhỏ nhoi so với những người bỏ bạc trăm, bạc triệu, so với những người dâng cúng bạc tỷ để xây dựng nhà thờ. 2 đồng kém so với số tiền lớn thì quá là khập khiễng, làm sao có thể so sánh. Thế nhưng ở đây, giá trị hay bậc thang của tin mừng mời gọi chúng ta học hỏi và áp dụng trong đời sống lại không phải là giá trị hay bậc thang của vật chất, mà hệ tại ở tấm lòng. Chúa Giêsu không đánh giá của cải vật chất theo mức thang đo lường của con người, nhưng Ngài nhìn vào tấm lòng của người dân cúng. Chúa Giêsu đánh giá không theo lối nhìn của bên ngoài, nhưng Ngài nhìn từ bên trong. Người nhìn vào trái tim, người nhìn vào lòng mến, người nhìn vào sự quảng đại, người nhìn vào tâm hồn của chúng ta. Chính vì thế, 2 đồng kém của bà quá lại trở nên giá trị. Chúa đã nhận xét người đàn bà này bỏ nhiều hơn hết. Và lời giải thích của Chúa Giêsu thật rõ ràng. Tại sao bà quá bỏ có 2 đồng kém lại là người bỏ nhiều tiền hơn cả, trong khi bao người giàu có người ta dâng cúng rất nhiều tiền bạc? Chúa nói, những kẻ bỏ vào đó tiền dư bạc thừa, dù có nhiều, nhưng chẳng giá trị gì. Bởi vì những số tiền đó không phải là những thứ để nuôi thân họ, và không chắc đã có lòng mến, gói ghém cùng với của dâng cúng. Bài học rất rõ ràng ở đây. Chúng ta phải biết tôn trọng tấm lòng của người khác, đừng bao giờ đánh giá người khác dựa trên những gì mà người ta sở hữu, những thứ người ta đem lại, mà quan trọng cần phải học nơi Chúa để nhìn vào tâm hồn của con người, nhìn thấy tấm lòng của họ, và tấm lòng đó quý biết bao. Trong đời sống thường nhật, nói như ngôn từ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Thế thì trong đời sống đức tin, tấm lòng càng quý trọng hơn nữa. Thiên Chúa thích chúng ta nhận biết Ngài. Thiên Chúa đợi chờ chúng ta đáp trả bằng lòng yêu mến. Chứ Ngài là đấng giàu sang, vô biên, không cần của cải vật chất của chúng ta, không cần những thứ chúng ta đem lại cho Thiên Chúa. Chúa cần chúng ta một tấm lòng yêu mến, một thái độ tôn thờ. Xin cho bài học ngày hôm nay và tin mừng đem lại soi dẫn vào trong lối nghĩ suy, trong cách hành xử của mỗi người Kitô hữu chúng ta, để chính chúng ta khi đến với nhau, chúng ta đến bằng tấm lòng, và khi đến với Chúa, chúng ta cũng đến với trọn cả tâm tư của chúng ta. Có lần Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 khi gặp gỡ các bạn trẻ, Ngài đã nhắn nhủ các bạn trẻ thế này: các con đi đâu, hãy nhớ mang theo trái tim của mình. Trái tim là tấm lòng, trái tim là lòng mến, trái tim là tình yêu. Xin chúng ta đến với nhau mang theo trái tim của mình, và đến với Chúa mang theo trái tim đầy ắp lòng yêu mến. Lạy Chúa Giêsu, hôm nay Chúa dạy chúng con bài học quý giá về cách đánh giá con người. Xin là chúng con đừng nhìn bên ngoài diện mạo của họ, áo quần của họ, phương tiện họ di chuyển hay nhà cửa họ đang ở, nhưng là chúng con biết đón nhận tấm lòng, và chúng con cũng biết dùng tấm lòng và đối xử với nhau, đặc biệt trong đời sống đức tin. Xin là chúng con có được tấm lòng yêu mến, đó là điều Chúa đợi chờ mỗi chúng con. Amen.
Dâng lời Chúa, lời nguyện tin thương nhận lấy cả đời con, cả tờ bao hết cả tâm hồn, Chúa thương mà nhận lấy đời con. Dâng lời Chúa, lời nguyện tin thương nhận lấy. Dìu từng bước đời con, xin ban cho con lòng yêu mến Chúa, xin ban cho con ân sủng của Ngài, có Chúa song hành lòng con vững tâm. Dâng về Chúa lời nghi non, thương nhận lấy trọn lòng con, dù trần gian dẫu bao đời gầm thét mọi nơi, con chỉ ước một điều thôi, suốt đời sống nơi đầu môi là lời ca chung cùng Chúa Trời, hát ca ngợi tình Chúa vô bờ. Dìu từng bước đời con, xin ban cho con lòng yêu mến Chúa, xin ban cho con ân sủng của Ngài, có Chúa song hành lòng con vững tâm. Thank you.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Xin sắc kê căng, sứ điệp Đức Thánh Cha nhân dịp kỷ niệm 10 năm tông huấn niềm vui tin mừng. Đức Thánh Cha Francisco tái khẳng định rằng sứ mạng loan báo tin mừng và đời sống Kitô không thể lơ là với những người nghèo, vì chính họ đánh dấu con đường cứu chuộc, cần thay đổi não trạng để chấm dứt các cuộc chiến tranh, cuộc khủng hoảng về khí hậu và di cư. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp gửi hội nghị do Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện tổ chức nhân dịp kỷ niệm 10 năm tông huấn Evangelii Gaudium, niềm vui tin mừng, công bố hồi đầu triều đại giáo hoàng của Ngài. Sứ điệp của Đức Thánh Cha có đoạn kết: chỉ khi nào chúng ta lắng nghe tiếng kêu thường bị bóp nghẹt của trái đất và người nghèo, chúng ta mới có thể chu toàn sứ mạng truyền giảng tin mừng, sống cuộc sống Chúa Giêsu đề nghị và góp phần giải quyết các vấn đề trầm trọng của nhân loại. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại, qua tâm huấn niềm vui tin mừng, mời gọi các tín hữu hãy khôi phục niềm vui thừa sai của các tín hữu Kitô tiên khởi, mặc dù họ bị vu khống, sỉ nhục, bách hại, tra tấn và giết hại, nhưng họ chính là mô thức của một giáo hội đi ra ngoài, biết đưa ra những sáng kiến mà không sợ hãi, ra đi gặp gỡ, tìm kiếm những người ở xa và mời gọi những người bị loại trừ. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, việc loan báo tin mừng trong thế giới ngày nay tiếp tục đòi hỏi chúng ta phải kháng cự, theo tinh thần ngôn sứ, như một giải pháp khác về văn hóa, và điều này đứng trước cá nhân chủ nghĩa duy khoái lạc ngoại giáo, chế độ giết hại, loại trừ, hủy hoại phẩm giá con người và não trạng hải đảo, xa lạ, giới hạn đời sống nội tâm và những tư lợi của mình, xa cách tha nhân và Thiên Chúa, vì toàn thể con đường cứu chuộc được những người nghèo đánh dấu. Vì thế, không thể không đặt những người nghèo ở trung tâm. Đây không phải là chính trị, cũng chẳng phải là ý thức hệ, nhưng chỉ là đòi hỏi của tin mừng. Ngoài ra, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng cần phải thay đổi não trạng, cần suy tư trong tinh thần cộng đồng và dành ưu tiên cho cuộc sống của mọi người, sống tình liên đới như quyết định trả lại cho người nghèo điều thuộc về họ. Trong niềm tôn trọng nền độc lập và văn hóa của mỗi nước, cần luôn nhớ rằng trái đất là của toàn thể nhân loại và dành cho nhân loại. Vì thế cần phải lắng nghe tiếng kêu của các dân tộc khác hiện cư ngụ tại đất nước chúng ta.
Tin Tokyo, Nhật Bản. Cuộc gặp gỡ lần thứ 25 của các giám mục Nhật Bản và Hàn Quốc. Cuộc gặp gỡ lần thứ 25 giữa các giám mục Nhật Bản và Hàn Quốc đã tiến hành từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 11 vừa qua tại Tổng giáo phận Tokyo. Trong cuộc gặp gỡ này, các giám mục đã bàn về một giai đoạn mới trong các cuộc thảo luận giữa hai hội đồng giám mục tại Á Châu với mục đích cùng nhau đọc lại những vấn đề lịch sử dưới ánh sáng của sự thật và hòa giải. Qua dòng thời gian, các cuộc gặp gỡ cũng trở thành những cơ hội để chia sẻ về các vấn đề mục vụ, linh đạo và thần học. Cuộc gặp gỡ lần thứ 25 vừa qua có chủ đề cùng nhau tiến bước trong tinh thần thượng hội đồng. Lẽ ra, cuộc gặp gỡ đã diễn ra hồi tháng 11 năm 2019, nhưng bị hoãn lại vì trùng vào dịp Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Nhật Bản, tiếp theo đó có ngăn trở là đại dịch COVID-19. Hiện diện tại cuộc gặp gỡ lần thứ 25 có 23 giám mục Hàn Quốc, đứng đầu là Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Matthia Lý Vĩnh Huần, giám mục giáo phận Thủy Nguyên. Về phía Nhật Bản có 16 giám mục, đứng đầu là Đức Tổng Giám mục giáo phận Tokyo Isao Kikuchi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục. Trong những ngày họp, các giám mục đã cấu kết những kết quả và các biểu tượng trao đổi giữa hai bên, nhất là để biết những công tác và biểu tượng của giáo hội tại hai nước. Sáng ngày 16 tháng 11, các tham dự viên đã cấu kết và thông qua sứ điệp chung tưởng niệm. Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa các giám mục Hàn Quốc và Nhật Bản đã diễn ra hồi tháng 2 năm 1996 với mục đích phát triển ý thức lịch sử chung giữa hai nước. Cuộc gặp gỡ tới đây sẽ diễn ra vào năm 2024 tại Tổng giáo phận Quảng Châu, Hàn Quốc. Trong lịch sử, Đại Hàn trở thành nước bị Nhật Bản bảo hộ, và sau đó, đến năm 1910, thì hoàn toàn bị Nhật sáp nhập,
cho đến khi nhập đầu hàng vào tháng 8 năm 1945.
Tin giáo phận Xuân Lộc, thường huấn linh mục giáo phận và định hướng năm phụng vụ 2024. Trong hai ngày 22 và 23 tháng 11 vừa qua, các linh mục đang làm mục vụ trong toàn giáo phận Xuân Lộc đã quy tụ về ngôi nhà chung giáo phận để thường huấn và tổng kết năm phụng vụ. Ngày 22 tháng 11 dành cho các linh mục chịu chức từ năm 2011 trở về trước và ngày 23 tháng 11 dành cho các linh mục chịu chức từ năm 2012 trở về sau. Trong phần tổng kết, cha tổng đại diện Đa Minh Nguyễn Tuấn Anh đã đúc kết lại các sinh hoạt mục vụ và sự thay đổi nhân sự của các ban trong giáo phận. Về số lượng linh mục trong giáo phận, có sự thay đổi theo chiều hướng tăng với tổng số là 776, trong đó có 545 linh mục triều, 231 linh mục dòng. Trong số các linh mục triều, có 487 linh mục đang làm mục vụ, 68 linh mục hưu và 4 linh mục đã qua đời trong năm qua. Kế đó, Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận Xuân Lộc, đã nói về định hướng mục vụ của giáo phận trong năm phụng vụ mới 2023 đến 2024. Giáo hội hiệp hành nhờ lời Chúa và thánh thể. Tiếp đến là phần chia sẻ của quý sơ dòng đức bà truyền giáo về chủ đề hiệp hành truyền giáo nhờ lời Chúa và thánh thể. Trong phần này, quý sơ đã chia sẻ những kinh nghiệm hoạt động truyền giáo của dòng, từ việc tiếp xúc và cứu vớt các chị em lầm đường lạc lối đến việc cứu vớt các thai nhi, đồng thời giúp đỡ các bà mẹ đơn thân vượt qua khó khăn vì lầm lỡ. Quý sơ và các trợ tá còn chia sẻ những câu chuyện của chính mình khi đi hoạt động và những cảm nghiệm được rút ra từ việc cầu nguyện và từ nguồn sống thánh thể. Cuối ngày thường huấn, Đức cha Gioan chia sẻ chút tâm tình và cũng là những thao thức về kinh nghiệm sống và gìn giữ sự độc thân khiết tịnh của linh mục. Đức cha mời gọi anh em linh mục hết sức lưu ý. Việc giữ gìn sự độc thân khiết tịnh rất quan trọng đối với đời sống linh mục. Đây là tử huyệt của linh mục, giống như gốc chân Asin. Linh mục cần thận trọng với các phương tiện truyền thông hiện đại, trưởng thành trong việc giao tiếp, luôn nhớ nguyên tắc ngưỡng cửa, có những cái thiếu, có thể làm suy nhược nội tâm, đặc biệt là thiếu tự chủ. Đức cha nhấn mạnh, các linh mục cần tự chủ, cần muốn đức sống có chương trình, có động lực sống là chính Chúa, sống tròn đầy tình yêu Chúa, nhờ lời Chúa và thánh thể để luôn định hướng đời sống linh mục của mình. Kết thúc kỳ thường huấn là giờ kinh chiều trước khi các linh mục trở về nhiệm sở của mình.
Tin Zasnagora, Ba Lan. Hội đồng giám mục Ba Lan kết thúc khóa họp lần thứ 396. Khóa họp lần thứ 396 của Hội đồng giám mục Ba Lan đã kết thúc tốt đẹp sau hai ngày tiến hành tại đền thánh Đức Mẹ Zasnagora, nữ vương Ba Lan thuộc thành phố Częstochowa. Đầu khóa họp, các đại biểu của Hội đồng giám mục Ba Lan tham dự thượng hội đồng giám mục đã tường trình cho toàn thể các giám mục về công nghiệp này và coi đây là một phương thế quan trọng để canh tâm giáo hội hầu có thể chu toàn sứ mạng loan báo tin mừng. Các vị không những nhấn mạnh về tầm quan trọng của các diễn văn thần học về sự đồng hành hay hiệp hành, nhưng cả những hệ luật thực hành và cụ thể trong đời sống của các cộng đoàn giáo hội. Thông cáo kết thúc cho biết, các giám mục Ba Lan sẽ suy tư về văn kiện giáo hội đồng hành trong sứ mạng. Đức tổng giám mục Stanislaw Gadecki, chủ tịch hội đồng giám mục Ba Lan, nói rằng, chúng ta cần hiểu rõ hơn về đồng hành tính trong toàn thể giáo hội tại đất nước này, vì đó là một ý tưởng tích cực. Đức cha cho biết, dĩ nhiên không thể hay chưa chấp nhận những điều được nêu lên trong thượng hội đồng giám mục vừa qua, nhưng tôi lưu ý về một số vấn đề có thể là khó lòng giải quyết. Tôi nghĩ đến chức phó tế phụ nữ là điều được coi là không phải thánh chức để tiến đến chức linh mục. Nhưng sau khi quen với điều này, sau một thời gian, có thể người ta sẽ nghĩ tới việc truyền chức linh mục cho phụ nữ. Trong thực tế, nguyên thủy phó tế phụ nữ là những người trợ giúp cần thiết trong việc rửa tội cho các phụ nữ. Nhưng tại Đức, người ta đang yêu cầu truyền chức linh mục cho phụ nữ. Đức tổng giám mục Gadecki cũng nhấn mạnh đến giá trị của sự độc thân của linh mục. Ngài đề cập đến cách thức các tham dự viên thường hội đồng giám mục họp nhau, gọi là lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Linh. Trong thực tế, tuy đây là một sáng kiến cao thượng và tích cực, nhưng nếu nó dẫn tới những giải pháp trái ngược với tin mừng, thì thật là khó dung hòa nó với tiếng nói của Chúa Thánh Linh, vì khi ấy, tiếng nói của Chúa Kitô khác với tiếng nói của Chúa Thánh Linh. Trong cuộc họp báo hôm 21 tháng 11 vừa qua, về trình bày khóa họp tháng 10 vừa qua của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, Đức Tổng Giám mục Kadecki bày tỏ nghi ngờ không biết mỗi hội đồng giám mục có thể hoàn thành công việc suy tư về các vấn đề được liệt kê trong văn kiện 43 trang tổng hợp các vấn đề được bàn đến trong khóa họp vừa qua với hạn chót để gửi về Roma vào tháng 3 năm tới 2024. Có những ý tưởng tốt, nhưng dường như không thể nào lặp lại cùng những điều đã nói ở Thượng Hội đồng trên Bình diện Quốc gia. Theo Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, cả ba phần đều được cần thảo luận trong giáo hội tại Ba Lan, và chúng ta cần một sự hiểu biết sâu rộng hơn về sự đồng hành hay hiệp hành trong giáo hội tại Ba Lan, lắng nghe họp nhau. Theo ý Đức Tổng Giám mục, phần 2 và phần 3 của tài liệu đúc kết, tức là tham gia vào sứ mạng của giáo hội, tiếp đến là kiến tạo một tập đoàn trong tinh thần hiệp hành, tức là tham gia vào sứ mạng giáo hội, tiếp đến là kiến tạo một tập đoàn trong tinh thần hiệp hành.
Xin Đức Quốc, thư Đức Hồng Y Parolin gửi các giám mục Đức về chức linh mục và vấn đề đồng tính luyến ái. Tuần báo Die Tagespost ở Đức đã đăng lá thư dài 3 trang của Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, gửi cho các giám mục Đức để tái khẳng định giáo huấn của giáo hội về chức linh mục dành cho người nam và về đồng tính luyến ái. Đây là những vấn đề không thể thương thuyết, vì thế không thể chấp nhận con đường riêng cho giáo hội tại Đức về các vấn đề này. Báo này cho biết Đức Hồng Y Parolin thông báo điều này cho Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Đức là bà Victor Gilles trong thư đề ngày 25 tháng 10 vừa qua. Lá thư nói rằng trong cuộc gặp gỡ tới đây với phái đoàn của các giám mục Đức, tòa thánh sẽ không thảo luận về tâm thư truyền chức linh mục do Đức Giáo Hoàng Gian Phaolô thứ hai ban hành hồi năm 1994, khẳng định chung kết rằng chức linh mục chỉ dành cho nam giới. Cũng vậy đối với vấn đề đồng tính luyến ái. Trang mạng của Hội đồng Giám mục Đức ngày 24 tháng 11 vừa qua cho biết ông Matthias Hopp, phát ngôn viên của các giám mục Đức, xác nhận rằng trong khóa họp đầu tuần tới đây, Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục sẽ thảo luận về lá thư này. Hồi tháng 6 năm nay, nhiều vị bộ trưởng của Đức Thánh Cha đã gặp gỡ, lần đầu tiên với các đại diện của các giám mục Đức, để bàn về con đường công nghị của giáo hội này. Đến tháng 10 tiếp đó, trong dịp tham dự Thượng Hội đồng Giám mục ở Roma, Đức Cha Chủ tịch Georg Pasquin và bốn giám mục Đức đã gặp và nói chuyện với năm vị bộ trưởng của tòa thánh. Các cuộc trao đổi này sẽ tiếp tục trong năm tới. Các vị bộ trưởng giáo lý đức tin, hiệp nhất các tín hữu Kitô, bộ giám mục, phụng tự và kỷ luật bí tích cũng như bộ giáo luật sẽ gặp và thảo luận với các giám mục Đức vào tháng Giêng, tháng 4 và tháng 6 năm tới. Những gì không thể thay đổi trong giáo huấn và kỷ luật của giáo hội cũng như những gì có thể thay đổi. Trong số các vấn đề đó có giáo huấn của giáo hội, hình ảnh con người, luân lý và phụng vụ, các văn kiện của con đường công nghị. Thư của tòa thánh nhấn mạnh rằng một con đường đồng nghị đang được thực hiện trên bình diện giáo hội hoàng vũ. Vì thế, cần phải tôn trọng con đường này và tránh gây ra ấn tượng với những sáng kiến song song với con đường này và tỏ ra dửng dưng đối với ý tưởng cùng đi với nhau. Tuy chưa có phản ứng của Hội đồng Giám mục Đức, nhưng giới lãnh đạo Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức, gọi tắt là ZDK, đã bày tỏ bất đồng. Tuyên bố trong đại hội của Ủy ban này ở thủ đô Berlin hôm 24 tháng 11 vừa qua, bà Chủ tịch Imme Sterkart nói, Đức Hồng Y Parolin cũng đã từng tuyên bố rằng sự tham dự và bỏ phiếu về các quyền của phụ nữ trong Thượng Hội đồng Giám mục hồi tháng 10 là điều không thể tưởng tượng được và bất hợp pháp, vì nó không hợp giáo luật và cơ cấu bí tích cơ cấu và lịch sử của giáo hội. Nhưng Đức Giáo Hoàng của chúng ta đã làm gì? Bất chợt điều đó trở nên hợp pháp, có thể và được đưa vào hành động. Năng động này trong Vatican và giữa giáo triều với Đức Giáo Hoàng là điều cần để ý. Về phần giáo sư Thomas Schreding, Phó Chủ tịch Ủy ban ZDK, nhận định rằng lá thư của Đức Hồng Y Parolin chứng tỏ có một cuộc thảo luận giữa Đức và Roma, điều này dĩ nhiên là một dấu hiệu tốt. Tuy nhiên, ông chống lại ý tưởng theo đó có những vấn đề trong giáo hội không thể thương thuyết được.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Chờ con, chờ con trở về cùng Chúa, cho dấu con lỗi lầm, lòng con xa Chúa với thời gian. Chúa vẫn đến chờ con trở về cùng Chúa, tay người luôn mở rộng. Đón nhận với trọn tình thương, tình thương bao la của Chúa, xót thương tha thứ nhân từ. Dù con bao phen phản bội, Chúa vẫn một lòng tin chung. Nguyện Chúa ban thần khí mới, đặt vào tận cõi lòng con, cho con một quả tim mới, một quả tim luôn biết yêu thương.
Thời đại nào cũng có những vị thẩm phán liêm minh chính trực. Những con người nhiệt huyết, can đảm dấn thân xây dựng xã hội tốt đẹp, an hòa, thật đáng ca ngợi. Bên cạnh đó, bởi sức hút tiền tài và áp lực quyền thế từ những kẻ bất lương, cũng không thiếu những vị thẩm phán bất công, thiên vị, thả trôi cho lương tâm nghi ngã theo điều xấu, thật đáng chê trách. Là người Kitô hữu, chúng ta có bổn phận cầu nguyện cho các thẩm phán biết thực thi quyền bính theo công lý của Chúa. Đồng thời, chúng ta cũng được mời gọi tham gia và đồng trách nhiệm trong việc thực thi công lý, công bằng xã hội và thăng tiến phẩm giá con người. Với ý hướng đó, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa tâm tình cầu nguyện qua Thánh Vịnh 82 để ca mừng Chúa vì thẩm phán chí công. Và xin cho chúng ta can đảm bước theo chính lộ của Ngài. Quả thật, Thánh Vịnh 82 đặt lương tâm của mỗi người Kitô hữu chúng ta, cũng như của các thẩm phán trước nhan Thiên Chúa, đấng là thẩm phán tối cao của Vũ Hoàng. Thượng Đế chủ tọa triều đình Thiên Quốc, người xử án giữa chư thánh chư thần. Tới bao giờ các ngươi còn xử án bất công? Hay còn thiên vị vườn gian ác? Hãy bên quyền lợi kẻ mồ côi, người hèn mọn. Minh oan cho người khốn khổ, kẻ bần cùng. Giải phóng ai hèn mọn, ai nghèo túng. Cứu khỏi nanh vuốt bọn ác nhân. Trong cuộc trình diện này, chúng ta cùng lắng nghe Chúa đang gọi chúng ta với một danh xưng đặc biệt. Chư Thánh, Chư Thần, tước hiệu này nhắc các thẩm phán và mỗi người chúng ta ý thức về ơn gọi cao quý của mình là đại diện của Chúa, vị thẩm phán tối cao, để thi hành và gìn giữ công lý nơi trần thế. Chúng ta phải hành động dựa trên chân lý rằng mỗi người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, nên mang trong mình một phẩm giá cao trọng, là bậc thần thánh, là con đấng tối cao. Với phẩm giá cao quý thánh thiên này của từng người, mà mỗi người cần được đối xử bình đẳng, tôn trọng, yêu thương và được hưởng những quyền lợi xứng đáng với phẩm giá ấy. Đặc biệt là những ai hèn mọn, khổ đau, thiệt thòi và yếu thế. Cũng chính phẩm giá này mà mỗi người chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm về chính mình, cũng như về những chọn lựa và hành vi của chính mình. Vì thế, tùy theo vai trò của mỗi người mà Chúa sẽ xét xử chúng ta trong việc thực thi trách nhiệm của mình đối với mình, với người khác và xã hội. Nhưng tưởng cũng nên biết và am hiểu điều này. Thiên Chúa không chỉ phán xét mỗi người chúng ta vào ngày chung thẩm, mà còn ngay lúc này đây. Ngài đang chất vấn chúng ta qua tiếng nói lương tâm. Ngài hỏi chúng ta, đến bao giờ chúng ta mới chấm dứt sự thờ ơ lãnh đạm, việc đồng lõa hay sự cộng tác vào việc bóc lột người khác bằng cách này hay cách khác? Đến bao giờ chúng ta mới thực thi quyền bính thẩm phán của mình trong sự công minh chính trực? Đến bao giờ chúng ta mới chăm lo phát triển công lý, công bình xã hội và phẩm giá con người? Đến bao giờ chúng ta mới hành động để sửa chữa tất cả những gì bất công, tham nhũng trong đời sống xã hội? Và chúng ta có dám cùng nhau tố cáo, lật đổ những hệ thống tạo ra sự mất cân đối và áp bức, chà đạp phẩm giá con người hay chăng? Câu hỏi đến bao giờ cho thấy sự kiên nhẫn của Thiên Chúa trong việc chờ đợi sự hoán cải của chúng ta. Nhưng đồng thời, đó cũng là một nghiêm lệnh đòi buộc sự hoán cải phải được bắt đầu ngay bây giờ, trong hiện tại, không được trì hoãn nữa. Để thực thi công lý của Thiên Chúa trong đời sống xã hội, cần có sự tham gia, cộng tác tích cực của tất cả mọi người chúng ta. Nhưng sự nỗ lực của con người sẽ vô ích nếu chúng ta không cậy dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa. Vậy giờ đây, chúng ta hãy cầu khẩn Thiên Chúa thực thi vai trò thẩm phán tối cao của Ngài qua tâm hồn và lối sống của chúng ta. Ta đã phán, hết thảy các ngươi đây đều là bậc thần thánh, là con đấng tối cao. Thế nhưng rồi phải chết không khác kẻ phàm nhân, và có ngày sụp đổ như mọi bậc quan quyền. Tâu Thượng Đế, xin Ngài đứng dậy mà xét xử địa cầu, vì chính Ngài làm chủ muôn dân. Lạy Chúa Giêsu vô vũ trụ, Ngài là Chúa và là Vua của chúng con. Đường lối của Ngài là đường lối công minh, triều đại Ngài là triều đại chính trực. Ngài bên quyền lợi kẻ bé nhỏ nghèo hèn và ra tay triệt hạ người quyền thế. Xin cho chúng con là con dân của Ngài biết ăn ở quang minh chính trực như Chúa đã từng nêu gương cho chúng con. Amen.
Mực từ nhân chiều che suốt cuộc đời con, cho dẫu con phản bội tình con dân Chúa đã nhạt phai, Chúa vẫn đợi chờ con, tình thương Chúa hằng chiều mến, ôi tình Chúa hay hà. Chúa đã cứ tha tội con, tình thương bao la của Chúa, xót thương tha thứ nhân từ, dù con bao tên phản bội, Chúa vẫn một lòng tin chung, nguyện Chúa ban thân khí mới đặt vào tận cõi lòng con, cho con một quả tim mới, một quả tim luôn biết yêu thương, tình thương bao la của Chúa, xót thương tha thứ nhân từ, dù con bao phen phản một lòng tin chung, nguyện Chúa ban thân khí mới đặt vào.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.